Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 25. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói về đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ ba mùa chay này trích từ Tin mừng theo Thánh Gioan, thuật lại câu chuyện Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ. Khác với các sách tin mừng nhất lãm đặt câu chuyện này vào cuối thời gian rao giảng của Chúa Giêsu, sách tin mừng theo Thánh Gioan lại đặt biến cố này vào ngay khởi đầu cuộc đời công khai của người. Các nhà chú giải đã tìm ra lý do của tác giả. Vào năm 70, khi đền thờ Jerusalem do đại vương Herode xây dựng bị người Roma phá hủy, thì niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa nơi đền thờ lại một lần nữa tan biến. Người Do Thái chỉ còn biết bám vào lề luật. Đối với những ai tin vào Đức Kitô, thì Đức Kitô hiện diện ở giữa họ mỗi khi họ cử hành phụng vụ tưởng niệm về người. Trong bối cảnh này mà sách tin mừng theo Thánh Gioan được viết ra. Cũng trong bối cảnh này, Gioan đặt câu chuyện thanh tẩy đền thờ ngay lúc khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu là muốn ám chỉ đến sự cắt đứt với Do Thái giáo. Đền thờ của Do Thái giáo cần phải được thanh tẩy. Câu chuyện thanh tẩy đền thờ xảy ra trong hoàn cảnh Đức Giêsu lên Jerusalem khi lễ vượt qua của người Do Thái đã đến gần. Và đây cũng là dịp nhộn nhịp nhất trong năm, khi người người tuôn đổ về để hành lễ và cử hành các nghi thức phụng tự cũng như chu toàn việc đóng thuế cho đền thờ. Sách Tin mừng thuật lại, Đức Giêsu thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người ngồi đổi tiền. Chữ trong đền thờ ở đây ám chỉ đến khuôn viên của đền thờ. Nhìn từ con mắt thực tế, những người làm nghề buôn bán đổi trác ở đó là rất cần thiết, vì cần phải đổi tiền Roma thành loại tiền riêng để đóng thuế cho đền thờ, và cũng cần phải mua những con vật để dùng làm của lễ toàn thiêu. Như vậy, hoặc là việc buôn bán đổi trác đã biến khu vực đền thờ trở nên huyên náo, ồn ào, làm ảnh hưởng tới việc phụng tự và cầu nguyện, khiến Đức Giêsu phải làm một cuộc thanh tẩy. Hoặc việc thanh tẩy đền thờ phải mang một ý nghĩa nào đó đặc biệt. Nhưng có lẽ trong trường hợp này, Đức Giêsu làm việc thanh tẩy vì cả hai lý do đó. chúng ta biết rằng, trong Cựu Ước, người Do Thái đã từng biết đến lời tiên tri về việc tẩy uế đền thờ, chẳng hạn trong sách ngôn sứ Zakaria. Chính vì vậy, khi chứng kiến những việc Đức Giê-xu làm, người Do Thái liên tưởng ngay đến Ngài là vị ngôn sứ đã được sách Zakaria tiên báo. Tuy nhiên, điều họ cần là phải xác nhận danh tánh của người đang thi hành việc ấy. Họ hỏi Đức Giê-xu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Dưới con mắt của họ, những gì quan trọng liên quan đến đền thờ cần phải được chuẩn nhận bằng một dấu lạ. Câu trả lời của Đức Giê-xu lại đem đến một sự hiểu lầm, và theo tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Gioan, đó là một sự hiểu lầm dẫn đến cuộc vượt qua của người. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Điều đó lại càng làm cho giới chức trách của đền thờ và những ai hiện diện phải ngạc nhiên, thậm chí bực bội. Làm sao có thể dựng lại đền thờ trong vòng 3 ngày, trong khi đền thờ đó đã phải mất 46 năm mới xây dựng xong? Chỉ đến khi Đức Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, các môn đệ của người mới nhớ lại lời người đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giê-xu đã muốn thanh tẩy đền thờ cũ và những nghi thức phụng tự cũ và thiết lập một nền phụng tự mới trong chính thân thể người. Đền thờ Jerusalem được phân chia thành nhiều cấp độ khu vực, nơi dành cho giới tư tế, có nơi dành cho nam giới, có nơi dành cho nữ giới, và cả những nơi dành cho dân ngoại. Cách bố trí ấy diễn tả một nền phụng tự nặng tính loại trừ hơn là đón tiếp. Đó cũng chính là lý do nó cần phải được trải qua một cuộc thanh tẩy thực sự. Chỉ khi Đức Giê-xu phục sinh, tức là sau 3 ngày, khi đền thờ mới là thân thể người được xây dựng, thì nền phụng tự loại trừ không còn nữa. Thay vào đó là đón tiếp tất cả những ai tin. Đó chính là giáo hội của người. Chúng ta để ý rằng, trong nhiều ngôn ngữ phổ thông, chẳng hạn như trong tiếng Latin, tiếng Anh, tiếng Pháp, từ giáo hội cũng có nghĩa là đền thờ hay nhà thờ. Hôm nay, Đức Giê-xu muốn thanh tẩy đền thờ, và qua đó, người cũng muốn thiết lập một nền phụng tự mới trong một ngôi đền thờ mới. Thái độ của Đức Giê-xu gợi lên cho chúng ta vài điều cần phải suy nghĩ. Trước hết, trong thực tế của đời sống hàng ngày, dường như bầu khí nơi các nhà thờ của chúng ta vẫn chưa thực sự được tôn trọng. Nhà thờ vẫn chưa thực sự là nơi cầu nguyện, là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng lại đang bị lạm dụng cho những mục đích cá nhân hoặc ít là một sự khinh thường nào đó khi tiến vào nhà thờ. Kế đến, Thánh Phaolô đã nói, anh em là ngôi đền thờ sống động của Thiên Chúa. Vậy chúng ta đã gìn giữ ngôi đền thờ là thân xác và linh hồn chúng ta thế nào? Chúng ta có thường xuyên thanh tẩy ngôi đền thờ đó để xứng đáng là nơi Thiên Chúa cư ngụ hay không? Ước gì mỗi người chúng ta vừa biết tôn trọng ngôi đền thờ vật chất là nơi mỗi người có thể đến đó để gặp gỡ Thiên Chúa, vừa biết tôn trọng ngôi đền thờ thiêng liêng là chính tâm hồn mình, để xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự. Amen.
Là cùng đứng cho ai. tuôn biển thánh quý hơn tài thế tiên thu, còn mong ở nơi đền ngài cầu xin Chúa chớ che hộ phù.
Cùng đêm nhà Chúa con hân hoan bước vào, cùng đêm nhà Chúa tái dương bao tâm hồn con và cao mong mỏi, mong sao tới đường tuôn biển đến ta. Tận là phúc đức cho ai, được ở nhà Chúa vui hát ca khen ngài, ai mến yêu hơn ngài thương thì muôn đời hạnh phúc Chúa sẽ đói bao. Chúa con hân hoan bước vào, cùng đêm nhà Chúa khai dương bao tâm hồn con khát khao mòn mỏi, mong sao tới đường cuốn tiên đến vàng. Cần là phúc đức cho ai, được ở nhà Chúa Chúa con hân hoan bước vào, cùng đêm nhà Chúa cái dương bao tâm hồn con khát khao mòn mỏi, mong sao tới đường cuốn biển đến vàng. Thần là phúc đức cho ai, được ở nhà Chúa vui hát ca khen ngợi,